Giờ thứ 9.
Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
Thưa quý vị, đây là một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vô cùng đặc biệt khi chúng ta đang vừa vui Tết vừa phải lo đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID. Cũng do diễn biến của dịch bệnh phức tạp mà nhiều gia đình Tết này không được đoàn viên. Trong nhịp sống hôm nay, xin chia sẻ tới quý vị cảm xúc của những người đón Tết xa quê hương. Câu chuyện chính sách sẽ phản ánh tâm tư của người lao động từ việc thưởng Tết.
Quý vị và các bạn hãy đón chờ quà tặng giờ thứ 9 trong phần cuối của chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị thân mến, sau một năm làm việc vất vả, chúng ta đang được nghỉ những ngày Tết sum vầy, ấm áp bên gia đình, người thân của mình. Tuy nhiên, có không ít người vì điều kiện công tác, lao động xa xứ, vẫn luôn đau đáu mong sớm được trở về quê hương. Tết năm nay sẽ là cái Tết rất đặc biệt với nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, bởi cả nhân loại đang phải đối diện với khó khăn của đại dịch COVID-19. Phóng viên chương trình đã có kết nối với một số người con của quê hương Bắc Giang hiện đang làm việc tại một số nước trên thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đã là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thứ hai, gia đình anh Nguyễn Văn Bình phải ở lại Đức, không thể về quê hương ăn Tết cùng bố mẹ và người thân. Vốn là người xuất thân từ nông thôn, anh Bình rất coi trọng nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Để vơi bớt nỗi nhớ cha mẹ, nhớ quê và giúp con hiểu được văn hóa Việt Nam, vợ chồng anh vẫn cố gắng tạo không khí Tết bằng cách trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị Tết như ở Việt Nam, đồng thời tham gia Tết cùng với hội những người Việt xa xứ. Anh Nguyễn Văn Bình chia sẻ.
Gia đình mình hiện nay đang sống ở thành phố Heidelberg, một thành phố nhỏ nằm ở miền Tây Nam nước Đức, cách sân bay Frankfurt khoảng 80 km. Vợ mình cũng quê Bắc Giang, mới bảo vệ xong luận án tiến sĩ và hiện tại đang làm nghiên cứu tại trường đại học Y Heidelberg. Vợ chồng mình có 3 người con. Tình hình dịch Covid ở bên Đức hiện nay cũng đang rất là khốc liệt, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Các trường học, các nhà trẻ và các dịch vụ không thiết yếu vẫn tiếp tục bị đóng cửa. Các bé nhà mình đều ở nhà từ sau kỳ nghỉ Giáng sinh từ năm ngoái. Tuy cuộc sống và công việc có một số hạn chế vì dịch, nhưng nhìn chung ấy, là mình nhìn thấy một điểm rất là sáng, một điểm rất là tốt. Đó chính là các bố mẹ là có nhiều cơ hội hơn và có nhiều thời gian hơn dành cho các con của mình. Mình đã xa quê được 17 năm và mình rất là nhớ nhà. Bình thường là mỗi dịp Tết thì đều mong muốn được về quê cùng bố mẹ, cùng anh chị em họ hàng quê quần. Khi các bé nhà mình còn nhỏ thì nhà mình cũng hay sắp xếp để về Việt Nam đúng cái dịp này để sống lại cái không khí Tết của ngày xưa và để cho các con là có thêm những trải nghiệm văn hóa của dân tộc, để các bé có thể cảm nhận được cái không khí Tết. Đó, nhà mình làm bánh chưng, làm bánh rán này và có lì xì cho các bé và đặc biệt là tham gia vào cái lễ hội Tết cùng các cô chú, anh chị người Việt Nam khác ở trong hội người Việt ở thành phố Heidelberg hoặc là những vùng phụ cận.
Cũng như gia đình anh Nguyễn Văn Bình, khi chưa có dịch COVID-19, anh Ngô Đức Thành mỗi năm vẫn từ Nhật về quê ở thôn Ao Luông, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang thăm bố mẹ ít nhất một lần hoặc dịp Tết đưa vợ con về đoàn tụ. Song năm nay, anh cũng phải cùng vợ con ở lại Nhật và chỉ thăm hỏi người thân qua Internet. Theo anh Thành chia sẻ thì nước Nhật năm nay hoạt động kinh tế cũng gặp khó khăn rất lớn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Nơi gia đình anh đang sinh sống, số ca nhiễm mới mỗi ngày cũng lên tới hàng trăm. Tuy nhiên, mọi người dân thì vẫn vừa chống dịch, vừa lao động bình thường. Tết đến, khu anh Thành ở không có nhiều người Việt sinh sống, nên gia đình anh tự tổ chức Tết Nguyên đán ở gia đình mình cho có không khí và cũng đỡ nhớ quê nhà. Anh Thành nói.
Chào mọi người, mình là Ngô Đức Thành. Mình và gia đình hiện tại bây giờ đang sống ở tỉnh Shizuoka của Nhật Bản. Thì hàng năm thì có thể là trở lại Việt Nam để đón Tết cùng với cả quê hương gia đình và đi du lịch trong đất nước Nhật Bản này. Thì không khí Tết thì thường thường người Nhật ở đây người ta không đón Tết âm, nhưng người Việt mình ở đây thì đa phần mọi người đều mong chờ được cái đón xuân cùng với cả Tết âm của Việt Nam. Cũng có bánh chưng, có giò, rồi tất cả những cái đồ gia vị Việt Nam thì đâu đâu cũng người Việt cũng sẽ chuẩn bị đều có. Nhưng mà năm nay thì do dịch Covid cho nên thì tất cả mọi người gần như là không thể về để đón Tết được. cũng hơi buồn, nhưng sự thay đổi do đại dịch năm nay thì đúng là ảnh hưởng rất lớn đến kể cả Việt Nam nói chung, thì cái những bạn ở bên này hiện tại bây giờ cũng không được đi ra ngoài nhiều, cho nên là cũng chỉ có tự mình chuẩn bị những món đồ ăn để đón Tết hoặc là gọi điện về cho người thân ở nhà.
Bắc Giang có hàng nghìn người con đang sinh sống, học tập và làm việc ở các quốc gia trên thế giới. Nhiều bạn sang lao động rất vất vả, chỉ mong kiếm được tiền để về nước, có vốn làm ăn, thay đổi cuộc sống. Bạn Đỗ Văn Tuấn, quê ở huyện Yên Dũng, đang lao động tự do tại Singapore, xúc động chia sẻ.
Em làm gì có Tết, ở bên đất nước Singapore này, một ngày em đi làm tận 16 tiếng cơ mà. Chỉ biết nhớ nhà thôi. Em không biết mọi người như thế nào, chứ còn riêng bản thân em thì là như là cây cỏ dại ấy.
Còn đối với bạn Đồng Văn Long, quê xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, hiện đang làm việc cho một công ty điện tử tại Nhật Bản, nhận thấy sau 2 năm xa quê, đi lao động xuất khẩu đã giúp bản thân trưởng thành lên rất nhiều. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cuộc sống không người thân, Tết xa cha mẹ, đó là một sự trải nghiệm giúp Long bản lĩnh hơn.
Xin chào mọi người, mình tên là Long, mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Đây là năm thứ 2 mà mình đón Tết xa nhà. Đối với mình, ăn Tết xa nhà cũng có chút buồn, nhớ gia đình, nhớ không khí đặc trưng của những ngày Tết Việt Nam. Lúc đầu cũng thấy lạ lạ, thiếu thiếu, nhưng bây giờ cũng thấy quen dần. Mà bù lại, tự nhiên cũng tự lập hơn ấy, và được trải nghiệm nhiều hơn. Gần đến đêm giao thừa thì mình cùng anh chị em người Việt trong ký túc xá sẽ tụ lại cùng nhau nấu một bữa ăn, kể cho nhau nghe những thăng trầm trong năm vừa qua. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau trang trí, nấu những món ăn của Tết cổ truyền Việt Nam.
Tết cổ truyền luôn là một nét văn hóa truyền thống vô cùng thiêng liêng trong tâm thức người Việt. Để dù có đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, thì ai ai cũng vẫn mong đến Tết để trở về và nhớ đến Tết, nhớ đến quê hương, đến người thân của mình. Hy vọng một năm mới đến, đại dịch Covid sẽ sớm được kiểm soát, để tất cả chúng ta có thể khỏe mạnh, yên tâm lao động, sản xuất và ổn định đời sống. Thưa quý thính giả, tiền thưởng mỗi dịp Tết là biện pháp khuyến khích, động viên người lao động sau một năm vất vả, cống hiến. Và đây cũng là cách để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động có cái Tết đầm ấm đủ đầy. Dù bản chất của món quà thưởng Tết chỉ là một khoản bổ sung vào lương, nhưng với mỗi người Việt, ý nghĩa từ việc thưởng Tết lại rất lớn. Chính bởi điều này nên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn cố gắng lo Tết cho người lao động, còn mỗi người lao động luôn trân trọng đón nhận phần thưởng này một cách hân hoan, háo hức. Ghi nhận của phóng viên chương trình xung quanh câu chuyện thưởng Tết là nội dung phần câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe. Câu chuyện chính sách.
Chị Nguyễn Thị Thoa, 43 tuổi, quê ở Thượng Tự, Song Mai, thành phố Bắc Giang, là công nhân tổ 3 đội môi trường, công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang đã 7 năm nay. Chị cho biết những ngày cận Tết, lượng rác thải tăng nhiều, thời gian làm việc trong ngày cũng tăng theo. Thế nhưng chị cũng như hơn chục công nhân của tổ 3 đội môi trường vẫn hăng say lao động. Lý do khiến các chị hăng say công việc, ngoài đặc thù đã quen của công nhân vệ sinh môi trường, thì điều khiến chị em vui vẻ là câu chuyện thưởng Tết. Năm nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ai cũng lo lắng về tiền thưởng Tết có hay không, nếu có mức thưởng sẽ như thế nào, và câu chuyện rôm rả ấy đã được giải quyết. Công ty quản lý các công trình đô thị thành phố Bắc Giang vẫn bố trí thưởng người lao động một tháng lương. Đây là niềm vui không hề nhỏ đối với chị Thoa cũng như hàng trăm công nhân khác. Chị Nguyễn Thị Thoa và chị Đỗ Thị Hiền phấn khởi nói.
Thưởng thêm là tháng lương thứ 13.
Khi mà nhận cái khoản này thì chị có suy nghĩ như thế nào?
Vâng, nói chung là bọn chị là rất phấn khởi và rất là yêu nghề, cố gắng là làm hoàn thành tốt công việc của mình. Rất là vinh dự là lãnh đạo nó quan tâm chị em, dù là một ít hay một nhiều, chị em cũng rất là cũng phấn khởi. Chị sẽ chi tiêu cho gia đình cho là hợp lý, là sắm Tết và những cái gì cần các khoản cho gia đình.
Cái công việc làm vệ sinh môi trường này của đội môi trường ấy thì đặc thù là những ngày Tết ấy là rất chỉ là bận. Thế nhưng mà chị em cũng cố gắng là sắp xếp cái công việc ở nhà và vẫn đảm bảo cái tiến độ công việc cho nó hợp lý.
Một ngày thì những công nhân môi trường như thế này phải làm việc trong thời gian bao lâu ạ?
Buổi sáng thì chị em là làm từ 3 giờ đến 6 giờ. 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Thế còn buổi chiều thì những ngày Tết như này ấy, thì làm từ 2 rưỡi, 3 giờ đến bây giờ hết rác thì mới được về. Đấy.
Thế còn vào những ngày như giao thừa ngày
thì... Ngày giao thừa thì như hàng năm ấy thì là thành phố là không mùa Covid ấy thì là tổ chức bắn pháo hoa ấy. Thì là tổ 3 chúng tôi là nằm giữa trung tâm thành phố ấy thì là thường là phải 1-2 giờ sang cái ngày mùng 1 Tết ấy thì chị em mới được về. Vì là làm xong ở đường rồi thì lại bắn pháo hoa ở quảng trường đấy. Thì là chị em lại phải quay ra đấy để tổng vệ sinh cho nó sạch sẽ.
Năm nay thì hy vọng là sẽ đỡ vất vả hơn đúng không ạ?
Đúng rồi. Tôi cũng thấy là có công văn là năm nay không bắn pháo hoa. Thế cũng bảo là ra bảo chị em là năm nay nếu không bắn pháo hoa thì tập trung cao độ để về đón giao thừa ở nhà. Vì là như với bản thân tôi ấy thì năm nay là bước sang năm thứ 21 ấy, chưa một lần nào dự giao thừa ở nhà cả. Toàn 2 bà già ở sáng mới về.
Vâng ạ, rất là cảm ơn những người như các chị. Chị cho em hỏi là năm nay thì cái việc thưởng Tết, việc động viên anh em cán bộ công nhân thì được công ty thực hiện như thế nào?
Nói chung là về đời sống thì lãnh đạo công ty là rất quan tâm đến anh chị em công nhân, là nói chung là lãnh đạo là cho chị em là thưởng tháng lương thứ 13. Đấy, thế là chị em là ai cũng thấy phấn khởi. Thế và được lĩnh luôn lương, thế trêu nhau và lĩnh lương thế này thì tiêu xứ hết à, sếp cho cả tháng lương thứ 2. Bây giờ thì ở trong Tết thì cứ tiêu đẩy rồi xong ra Tết thì lại không có tiền tiêu.
Dạ vâng ạ. Nói chung là rất là vui mừng đúng không ạ?
Vâng. Nói chung là mấy năm nay thì từ lãnh đạo tỉnh đến thành phố đến lãnh đạo công ty là đều rất chi là quan tâm đến chị em trong công ty đô thị và đội môi trường nói riêng.
Hai tháng lương cơ bản là mức thưởng Tết của chị Nguyễn Thị Ninh, nhân viên văn phòng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang. Chị Ninh cho biết tổng thu nhập hàng tháng của chị cũng chỉ được khoảng 5 triệu đồng nên đây là phần thưởng khiến chị háo hức đón chờ. Số tiền này chị sẽ chi tiêu sắm Tết cho gia đình và giữ lại một phần tiết kiệm phòng lúc có việc cần.
Hàng năm thì mỗi năm ấy thì là thưởng 2 tháng lương, một tháng dương lịch và một tháng âm lịch. Em rất là mong chờ. Chi tiêu mọi thứ, như mua đồ sắm sửa Tết trong gia đình, những cái đồ mình cần dùng thì mua. Mọi người khác ra cũng như em ạ.
Nếu như hầu hết các lĩnh vực đều có mức thưởng Tết trung bình khoảng 1 tháng lương thì với những viên chức ngành giáo dục có mức thưởng thấp nhất. Chị Khổng Minh Huệ, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang cho biết, năm nay nhà trường rất cố gắng để lo Tết cho giáo viên, mức thưởng năm nay mỗi cán bộ viên chức được 1.100.000 đồng. Đây là số tiền cao nhất trong mấy năm trở lại đây. Khác với nhiều người thường buồn vì so sánh mức thưởng Tết của ngành mình với các ngành nghề khác, thì chị Huệ lại vui vẻ, trân trọng món quà này. Chị để riêng số tiền này mua sắm cho gia đình một cành đào xinh xinh và một cây quất. Với chị, đó là món quà Tết ý nghĩa.
Năm nay thì cơ quan mình, trường học mình là thưởng là 1.1 triệu. Theo mình ấy thì với cái mức thưởng này so với những cái ngành khác thì nó thực sự là nó rất ít. Cả so với công nhân nó cũng rất bèo bọt. Nhưng với cái ngành giáo dục thì mình thấy một cái đặc thù đó là gì? Vì nó là cái cơ quan đào tạo cái sản phẩm ra là con người, nó không phải là cơ quan kinh doanh. Cho nên không có những cái nguồn thu khác. Vì vậy với mình thì cái mức thưởng Tết là 1 triệu thì thực ra nó cũng không mua được cái gì nhiều. Nhưng mình rất trân trọng cái gói quà này. Bởi vì nó để có được cái gói quà này, toàn bộ cái tập thể cán bộ và lãnh đạo của cơ quan cũng đã rất cố gắng để có được những số tiền để thưởng cho các nhân viên trong cơ quan. Mình thì dùng món tiền này mua vào những cái việc ví dụ như là mua cho gia đình một cây đào này, một cây quất này. Bởi vì với mình thì đào với quất là hai cái cây nó rất tượng trưng cho cái ngày Tết, nó có ý nghĩa rất lớn.
Có thể thấy mức thưởng Tết không giống nhau giữa các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhưng có một điểm tương đồng, đó là người lao động luôn trân trọng, háo hức đón nhận mỗi phần quà Tết. Dù thưởng ít hay nhiều thì đó cũng là sự quan tâm, chăm lo để người lao động được hưởng một cái Tết ấm cúng đủ đầy. Đây cũng chính là động lực để người lao động tiếp tục cố gắng, cống hiến vì sự phát triển của đơn vị, địa phương và đất nước.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang được sống và cảm nhận những nét đẹp truyền thống của Tết Nguyên đán người Việt. Không biết từ bao giờ, Tết và mùa xuân luôn có sức nuôi dưỡng tinh thần, tình cảm và cả tín ngưỡng tâm lý người Việt. Chỉ biết rằng nó đã gắn bó và đi qua mỗi đời người như một điều không thể thiếu. Xuân Tân Sửu 2021 đã đến và mang theo bao niềm hy vọng mới. Thu Loan nghĩ rằng một ca khúc xuân lúc này sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng quý vị thính giả giờ thứ 9. Mời quý vị và các bạn cùng đón nhận quà tặng từ nghệ sĩ ưu tú Lan Hương với nhạc phẩm Mùa Xuân Bên Cửa Sổ, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Ca khúc được nghệ sĩ Lan Hương vừa đệm đàn piano vừa thể hiện.
Chào nghệ sĩ Lan Hương.
Xin chào Yên Hà và thính giả nghe đài.
Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Lan Hương với giai điệu Mùa Xuân Bên Cửa Sổ thật là tuyệt vời mà chị vừa dành tặng với thính giả của quà tặng giờ thứ 9. Lần đầu tiên em được thưởng thức chị Hương vừa đệm đàn vừa hát như thế này. Quả thực vẫn giọng hát ngọt ngào, tình cảm ngày nào. Nhưng mà hình như tiếng hát của ngày hôm nay có vẻ thăng hoa hơn. Không biết có phải do không khí của năm mới khiến cảm xúc cũng nhiều hơn, thăng hoa hơn phải không chị?
Đúng rồi đấy. Có nghĩa là mỗi mùa xuân về thì cái không khí của mùa xuân nó làm cho mỗi người nghệ sĩ để cảm thấy mình có cảm xúc hơn. Cứ mỗi lần nghe những bài hát về mùa xuân thì mình cảm thấy rằng là xung quanh mình mọi vạn vật xung quanh cũng như mọi người xung quanh cảm thấy đáng yêu hơn rất là nhiều. Và đối với mình thì mỗi mùa xuân về mình thấy mình trẻ hơn.
Vâng ạ, người nghe thì cảm thấy rất là hào hứng, rất là say mê với cả từng giai điệu, từng tiếng hát mà chị Hương vừa mới thể hiện. Tuy nhiên là người mà trực tiếp hát và trực tiếp đệm đàn thì cái cảm xúc của chị như thế nào ạ?
Đương nhiên khi mà vừa đệm đàn vừa hát thì mình phải sống trong cái tác phẩm đấy. Mình phải hóa thân mình thành cái giọt sương, thành cái bông hoa trên cành lá. Thì khi mình hát một cái tác phẩm đấy, mình phải vẽ lên một bức tranh đẹp về mùa xuân. Thì cái tác phẩm đấy mới đến với người nghe, nó mới tràn đầy cảm xúc.
Vâng ạ, chúng ta sẽ khoan nói về âm nhạc. Chúng ta sẽ dành một chút thời gian của ngày hôm nay để hình dung lại. Chúng ta sẽ khoan nói về âm nhạc và sẽ dành một chút thời gian của ngày hôm nay để hình dung lại năm 2020 mà chúng ta vừa mới trải qua. Đối với chị Hương thì những cái cảm xúc và những cái kỷ niệm đặc biệt của năm này như thế nào? Chị có thể chia sẻ với thính giả đang nghe đài được không ạ?
Đối với năm 2020 thì mọi hoạt động đối với nghệ thuật thì có cái sự trầm lắng hơn một chút. Vì là chúng ta biết là chúng ta trải qua một cái đợt dịch nCoV rất là dài, nhưng mà không phải vì cái đại dịch đó mà những người nghệ sĩ chúng tôi không có cảm xúc để thăng hoa. Bởi vì khi mà chúng ta sống trong cái không gian bị cách ly, hoặc là chúng ta sống trong cái sự cách ly toàn xã hội như thế, thì bản thân những nghệ sĩ chúng tôi đều phải có một cái sự tập luyện riêng. Có nghĩa là chúng tôi phải sống chậm lại, cảm giác chậm lại, và chúng ta sẽ đến với âm nhạc một cách sâu lắng hơn. Có lẽ chúng tôi dành nhiều thời gian để tập bài hơn, và chúng tôi có cảm xúc hơn và cảm nhận nhiều hơn đối với âm nhạc khi mà chúng tôi có thời gian.
Dạ vâng, như chị vừa chia sẻ thì chúng ta có một cái thời gian sống chậm lại với âm nhạc và cảm xúc nó sẽ sâu lắng hơn, đúng không ạ? Vậy thì năm 2020 trôi qua đối với nghệ sĩ Lan Hương thì cái thành công lớn nhất của chị là gì ạ?
Nói như vậy thôi, như chúng tôi vẫn đem được cái lời ca tiếng hát đến với mọi người. Chúng tôi vẫn đến với các em học sinh của chúng tôi qua những cái buổi dạy online, và chúng tôi vẫn thu thanh và vẫn trao đổi với những cái người yêu âm nhạc của chúng tôi qua những cái mạng internet và những cái trang cá nhân riêng. Và bản thân tôi cũng đã thu thanh được nhiều bài hát để gửi bạn bè. Và chúng tôi cũng, một vài chương trình chúng tôi cũng được biểu diễn, đó là kỷ niệm ngày 90 năm ngày thành lập đảng, và một số chương trình lớn của tỉnh trong cái dịp mà chúng ta, đại dịch chúng ta cũng qua dần. Và chúng tôi cũng làm được rất là nhiều cái chương trình âm nhạc lớn đối với tỉnh. Đấy là một cái sự thăng hoa trong cái năm 2020. Mặc dù như vậy, nhưng chúng tôi vẫn để lại nhiều ấn tượng tốt đối với khán giả với công chúng của Bắc Giang.
Dạ vâng, đúng là những cũng có rất nhiều các cái kế hoạch cũng đã được hoàn thành, đúng không ạ? Vậy thì nói về những cái dự định tiếp theo thì năm 2021 này, nghệ sĩ Lan Hương sẽ có cái kế hoạch như thế nào cho năm mới của mình ạ?
Đối với Lan Hương thì dự định của năm 2021 thì mình sẽ muốn tổ chức kỷ niệm một chương trình biểu diễn, kỷ niệm đánh dấu 30 năm ca hát trong sự nghiệp âm nhạc. Trong đó có 17 năm làm giảng viên, dạy thanh nhạc. Dự định của Lan Hương đến năm 2021 thì Lan Hương sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn kỷ niệm 30 năm đánh dấu sự nghiệp ca hát, đánh dấu sự nghiệp ca hát và âm nhạc. Thì trong đó sẽ có 18 năm làm công tác giảng dạy và 12 năm làm công tác biểu diễn. Một cuộc đời nghệ sĩ thì sẽ rất là nhiều giai đoạn để đánh dấu sự nghiệp, nhưng mà cứ mỗi một thời gian thì chúng ta lại phải khẳng định một cái dấu ấn của một cuộc đời làm nghệ sĩ, để qua đó chúng ta trải nghiệm và chúng ta sẽ phải nhìn lại để chúng ta phấn đấu tốt hơn con đường sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của mình. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ lựa chọn những ca khúc nó sống mãi với thời gian và nó sẽ gắn liền với cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, để những cái bước tiếp theo thì mình với đồng nghiệp sẽ có những cái mà định hướng cho âm nhạc nó tốt hơn nữa qua những cái chương trình biểu diễn của mình.
Xin chúc những dự định của nghệ sĩ Lan Hương sẽ trở thành hiện thực, và thính giả thì vẫn đang đón nhận những ca khúc mới mà chị sẽ thể hiện. Ngay bây giờ thì nghệ sĩ Lan Hương sẽ gửi tới cái lời chúc như thế nào tới quý vị thính giả đang nghe đài nhân dịp đầu năm mới không ạ?
Lan Hương sẽ chúc cho các bạn thính giả luôn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong mùa xuân mới.
Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Lan Hương với câu chuyện vừa rồi.
Quý vị và các bạn vừa cùng phóng viên Yên Hà gặp gỡ với nghệ sĩ ưu tú Lan Hương, giảng viên thanh nhạc trường Trung cấp Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Lan Hương sẽ gửi tới quý vị và các bạn một món quà đầu xuân mới, ý nghĩa nữa, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Mai, Mùa xuân trên quê hương.
sống đang trào dâng. Mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền. Lời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ sao thừa con ấm dòng núi của Bác Hồ. Một Việt Nam thống nhất tràn hòa tình Nam Bắc, ôi chân lý sáng ngời bừng lên sáng soi đời. Vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau, lòng ta hằng nung nấu nguyện ước của Bác Hồ. Cùng dựng xây đất nước cho đời thêm mơ ước, tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la. Sống đang trào dâng, mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền. Lời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ sao thừa con ấm dòng núi của Bác Hồ. Một Việt Nam thống nhất tràn hòa tình Nam, ôi chân lý sáng ngời bừng lên sáng soi đời. Vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau, lòng ta hằng nung nấu nguyện ước của Bác Hồ. Cùng dựng xây đất nước cho đời thêm mơ ước, tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la. Lời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ sao thừa con ấm dòng núi của Bác Hồ. Một Việt Nam thống nhất tràn hòa tình Nam Bắc, ôi chân lý sáng ngời bừng lên sáng soi đời. Vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau, lòng ta hằng nung nấu nguyện ước của Bác Hồ. Cho đời thêm mơ ước, tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la. Tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la.
Quý vị và các bạn thân mến, khi không gian tràn ngập hơi thở nồng nàn của mùa xuân và khắp nơi đã vang lên những giai điệu khúc ca xuân tươi vui, tất cả chúng ta đều đặt ra cho mình những mục tiêu hy vọng trước ngưỡng cửa của mùa xuân mới. Những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chúc quý thính giả của giờ thứ 9 một năm mới an khang thịnh vượng, chúc cho những mục tiêu của chúng ta đều toại nguyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.